Cảm ơn Chúa. Có dịp tiền đến đây để chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em nữa. Nhưng mà khi tôi gặp một sư ở đây thì tôi luôn luôn hỏi tại sao người đó, một sư đó không giảng thay vì tôi. Nhất là vì cứ người này có tên là ăn thì chắc chắn là có ăn điển chứ. Chúng ta sẽ xin Chúa dùng lời này hôm nay để làm cho chúng ta được siêng năng và sốt sáng hơn cho Ngài. Bởi vì tôi biết hội thánh đây là sốt sáng rồi. Tình trạng Jonah và Nineveh như thế nào? Thành phố Nineveh là thành cổ xưa nhất và nó là thủ đô của đế quốc Syria cổ xưa. Hiện nay địa phương ấy là Iraq. Thành phố ấy về phía bắc thành phố Babylon cách xa 450 cây số. Thành phố Nineveh đã được xây dựng bởi Nimrod, là cháu của con trai Noe. By the way, năm thế là tên của người dịch kinh thánh bên Việt Nam, tên là Bác Noe, có nghĩa là cha của Noe, bởi vì con đầu là tên có tên là Noe. Thành Nineveh được người ta thuở xưa gọi là thành phố trộm cướp, vì dân cư tại đó luôn luôn gây chiến với dân tộc khác, trộm cướp tất cả làm cho chính mình giàu có. Dân tộc đó hành động cách hung ác lắm. Vì cái dân cư đã ăn năn nên Thượng Đế ban cho họ 200 năm hòa bình. Rồi vào năm 612 BC, Nineveh bị dân Medi và Phê-rê-sơ, tức là Persia, đánh thắng và chiếm đoạt nước đó. Thành đó có hình dáng kinh khủng lắm. Chu vi của thành là 100 cây số. Bức tường chung quanh là 30 mét cao. Vách tường đó rộng rãi để hai xe ngựa chạy sát bên nhau trên. Điều thú vị là trong năm 1845 AD, tức là sau lễ Giáng sinh của Chúa, dân tộc gọi cái đồi nơi thành phố đó là Nebuyunus. Thì chúng tôi quen đó bởi vì chúng tôi cũng học tiếng Nam Dương mấy năm trước đây. Và bằng tiếng Việt gọi là Tiên Tri Jonah. Cái đó là tên của cái đồi nơi thành phố đó. Và dân số là 600.000 người, tức là người lớn và người nhỏ. Jonah là người quê quán ở xứ Galilee, xa cách thành Nineveh 800 cây số. Tưởng tượng Chúa bảo ông ta phải đi bộ 800 cây số, không có xe Cadillac hay là gì đó. Nhân thể Jonah có được gọi là giáo sĩ ngoại quốc đầu tiên. Tiên tri Jonah biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông Jonah có ơn vì đã có dịp tiện đi du lịch cách đặc biệt trong con cá lớn giống như cá voi. Ông ta là người thứ nhất trong thế gian mà đi đường biển bằng cách chiếc tàu ngầm. Ông ta đã làm quen nhận lãnh sứ mạng của Đức Chúa Trời rồi tuyên bố cho dân tộc mình. Vậy thì Thượng Đế bảo ông ta đi đến thành Nineveh. Ấy không phải là lần đầu tiên ông ta đã nhận lãnh mạng lệnh như thế này. Nhưng lần này ông không muốn đi. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một vài khía cạnh trong đời sống Jonah. Điểm thứ nhất là Jonah không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về những thái độ trong đời sống của ông và tại sao lần này ông không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Dân tộc của nước Syria là kẻ thù nghịch cùng dân Do Thái, nên có lẽ ông ta tư tưởng rằng thôi, để họ bị Đức Chúa Trời quét sạch đi, như thế không sợ bị tấn công nữa. Hay là khi mang sứ điệp cảnh cáo, ông ta sợ bị bắt vào tù hoặc bị giết. Trong Châm Ngôn có lời chép: sự sợ loài người gài bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. Ông cũng có thể tưởng rằng đi hay không đi, đến Nineveh là quyền của chính tôi mà. Ông ta cảm thấy tự xưng công chính để làm theo ý mình. Ông ta không thể giữ lại thái độ trung lập, nên ông ta trỗi dậy, trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. Ông chạy hướng ngược mà Chúa bảo. Ông xuống đến Giafo, rồi xuống tàu. Chúng tôi giáo sĩ bên Việt Nam có hai dẫn về dấu tiếng Việt. Tại sao chữ xuống không có dấu xuống, dấu huyền, dấu nặng xuống, nhưng mà có xuống? Nhưng mà chúng ta thấy luôn luôn đường đi khỏi Chúa luôn luôn là đường xuống, không phải là lên. Cái hòm giao ước ở tại nước Do Thái luôn luôn tượng trưng cho hiện diện của Chúa, nên ông ta nghĩ, nếu tôi có thể đi ra khỏi đất Do Thái này, tôi sẽ lăn khỏi hiện diện và mặt của Chúa và không nghe tiếng phán của Ngài, rồi sẽ có được bình yên. Ông và anh chị em không có bình yên như thế đâu. Cho con ta chưa đọc lời của vua David. Vua David có nói: tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đau khỏi mặt Chúa. Nhược bàng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Tức là không có chỗ tránh. Lời của Đức Chúa Trời cũng chúng ta buộc phải đáp ứng cách xác định hay phủ định. Chúng ta không thể ở địa vị trung lập. Kinh Thánh có chép trong Hebrew: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Thật, chúng ta có trách nhiệm về những tư tưởng, lời nói, hành động, thái độ và ý định. Chúng ta có thể so sánh ông ta với truyền giáo Philip trong Công vụ các sứ đồ. Philip đang hầu việc Chúa tại xứ Samari, nơi có phục hưng. Chúa bảo ông phải xuống tới đường đi Jerusalem gặp một người sĩ quan từ Ethiopia. Philip vâng lời, người đó tin, người đó được phép báp têm, người đó vào nước của Chúa rồi. Nên phúc âm đã vào lục địa Phi Châu. Thật, nếu chúng ta không theo ý muốn của Chúa thì chúng ta không thể thoải mái trong hiện diện của Ngài hoặc nơi nào lời Chúa được rao giảng. Chúa bảo ông Jonah trỗi dậy. Ông ta trỗi dậy chứ. Rồi ông ta không đi dạo mà lại chạy trốn. Chạy rất nhanh, hướng ngược Chúa bảo, đi đến hải cảng Giafo. có điền lên tàu sẵn sàng đi đến Tarisi bên Tây Ban Nha, cách xa hơn 3.000 cây số phía Tây. May mắn lắm có một chiếc tàu trong hải cảng sắp đi, và giá tiền vé vừa tốt theo ý. Có nghĩa là chúng ta có thể suy nghĩ về Roma đoạn 8 câu 28 hả? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Lần này không phải làm cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, có nghĩa là người mà vâng phục Ngài, không phải là người đang đi khỏi Ngài. Quý vị ơi, tàu thủy này của ma quỷ đã sẵn sàng, không phải là Chúa. Tàu thủy của xác thịt là chiếc tàu đi hướng đường lối mình. Ma quỷ hãy sẵn sàng đường lối để rất dễ dàng cho chúng ta. Châm ngôn đoạn 14 câu 12 nói, có chép: có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Và chúng ta cũng phải nhớ lời trong Kinh Thánh, ông Phaolô viết: chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Và nếu chúng ta không biết lời Chúa và không có lòng nông nại trước mặt Ngài, thì chúng ta có thể bị cám dỗ và ma quỷ thắng. Như Jonah, nhiều kẻ hiện nay lên nhiều thứ chiếc tàu khác nhau để tránh khỏi đường lối và ý muốn của Chúa. Và cuối cùng, nhiều tàu đó gặp sự tai họa. Tôi chỉ nói đến hai thứ. Có tàu có gọi là môn thể thao. Cho cái đốc nhân, môn thể thao cũng không phải là điều sai đâu. Nhưng khi nào chúng ta làm cho điều đó trở nên một điều ưu tiên trong đời sống, thì điều đó không đẹp ý Chúa. Tôi biết người tín đồ ở nhà buổi sáng ngày Chủ nhật coi môn thể thao trên TV thay vì đi thờ phượng Chúa. Có một tàu khác nghe hoài âm nhạc không tốt, không có thời nào yên tĩnh, yên tâm để chú ý đến tiếng phán của Chúa do tiếng nhỏ của Đức Thánh Linh. Hiện nay phong tục trong những nước Tây bị hư vì nhạc đã trở thành một môn làm điều ưu tiên trong đời sống do những thứ máy bằng điện. Như thế người ta không nghĩ đến lời Kinh Thánh bảo chúng ta rằng cầu nguyện mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Khi chiếc tàu đó ở giữa biển, có gì xảy đến? Gió trần bão, tàu hậu vỡ gần chìm. Biển là hình bóng về cuộc sống nhân loại. Gió là hoàn cảnh khó khăn khiến chúng ta chú ý đến Chúa. Jonah đang làm gì? Ông ngủ mê ở dưới lòng tàu. Ông không lo gì về các thủy thủ gặp sự nguy hiểm. Jonah ngủ mê mà người khác chịu sợ hãi. Tàu lật nghiêng, Jonah ngủ mê. Có vẻ khi người đang làm sai, ma quỷ cho uống thuốc mê. Thuyền trưởng xuống gặp Jonah, ông ta khiếp sợ la lên: hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá trời dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi, vì các thần của thủy thủ không nghe lời nài nỉ của họ. Thủy thủ bắt tham coi thử vì có ai mà tai họa ấy đến cùng họ. thâm trúng nhằm Jonah. Bây giờ ông ta bị tra hỏi nặng lắm. Mày là ai? Mày từ đâu đến? Mày làm gì đấy? Mày làm nghề gì? Mày dân tộc nào, quốc tịch nào và quê hương đâu? Anh chị em yêu dấu trong Chúa, nhiều cơ đốc nhân không có ảnh hưởng tốt cho Chúa nên người ta không biết mình là một cơ đốc nhân. Nhiều cơ đốc nhân cũng làm theo đời này, sở dĩ người ta không thể phân biệt ở giữa cơ đốc nhân và người ngoại. Nhưng mà trong Roma đoạn 12, ông Phaolô có viết lời này: Vậy hỡi anh em, tôi lấy từ sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Phần câu đó, đừng làm theo đời này, bằng tiếng Hy Lạp là đừng bắt chước họ. Điểm thứ nhì là Jonah không muốn chia sẻ phước lành với người ngoại. Tại sao vậy? Ông Jonah là người Do Thái. Ông ta nghĩ rằng phước hành mà Đức Chúa Trời ban cho chỉ định riêng biệt cho người Do Thái, tức là dân tộc Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Thật ra Ngài đã thiết lập nước Do Thái với mục đích để dân tộc đó trở thành một ánh sáng và phước hành cho người ngoài. Nhưng dân Do Thái đã tích trữ phước hành đó cho mình. Khoảng 1000 năm trước Jonah, Đức Chúa Trời đã phán cùng tổ phụ Abraham: Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Nhưng họ trở thành ích kỷ lắm. Vào năm 1700 AD, sau Chúa, có một giáo sĩ nổi danh tên là William Carey bên nước Anh. Ông ta đã hầu việc Chúa tại nước Ấn Độ. Một ngày nào đó, ông ta có dịp gợi lên sự thách thức về sự truyền bá phúc âm với một số lãnh đạo hội thánh tại nước Anh. Ông ta xin họ chia gánh nặng vào việc đó. Nhưng họ đáp lại như thế này: Nếu trường hợp Đức Chúa Trời muốn tuyên bá phúc âm với người ngoài đạo đó, thì chính Ngài sẽ gánh vác một mình Ngài. Xấu hổ lắm. Thật là xấu hổ cho họ vì thái độ đó là trái ngược Kinh Thánh dạy. Đầu tiên, các sứ đồ cũng bị thách thức khi họ phải chia sẻ phúc âm với dân ngoại. Tiên tri Ezechiel đã phán lời Chúa cùng dân tộc mình thuở xưa. Chúa phán: Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh bị các ngươi đã phạm trong các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. Đó là một lời thách thức tôi. Lúc chúng tôi hào việc Chúa ở tỉnh Quảng Ngãi, năm đầu năm 61, là đầu năm vợ chồng chúng tôi được cưới ở Đà Nẵng. Bây giờ mới dự cái lễ thành hôn 53 năm. Có một ngày trong năm 1963, sau tôi đã giảng cho một số người Rê, có một người đến cùng tôi nói: Tang bao cô mà ít đôi là trọ, lát mà chiên ngủ trước tôi droi ko ne doi ka ao a droi ka ba ao ka chit. Nếu lời ông nói là sự thật, tại sao ông không đến đây để giảng trước ba tôi chết? Cái câu đó tôi không trả lời được. Cho cái đáp nhân, kẻ thù lớn nhất là tính thờ ơ với Chúa và với người. Một hội thánh có thể đứng vững trong sự bắt bớ và khủng bố, nhưng nếu thờ ơ thì chết như hội thánh Laodicea, vì người hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, là lời của Chúa Giêsu. Ông Jonah không muốn chia sẻ lời Chúa với dân tộc đại Ninive, bởi vì nếu dân tộc đó ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, không phạt họ. Như thế họ sẽ làm cho dân Do Thái bị hổ thẹn, vì chính dân Do Thái có sự lẽ thật của Đức Chúa Trời nhưng không ăn năn tội mà lại thờ hình tượng. Điểm thứ ba là Jonah là người không muốn mất danh tiếng tốt. Jonah biết nếu báo lời cảnh cáo, dân Ninive có lẽ sẽ ăn năn. Ông quen biết rằng lời tiên tri luôn luôn phải được ứng nghiệm, đó là điều chắc chắn rồi. Trong mạng lệnh Chúa bảo ông Jonah giao cho dân Ninive, không có lời nào về sự thương xót theo điều kiện ăn năn, chỉ có lời bảo 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. Đó là lời cảnh cáo thôi. Jonah biết trong trường hợp dân Ninive ăn năn thì có lẽ Đức Chúa Trời sẽ thay đổi ý định đối với họ. Họ không bị hình phạt, rồi coi như lời tiên tri Jonah tuyên bố không ứng nghiệm, nên ông ta sẽ bị người ta kiện là tiên tri giả. Như thế cũng sợ có thể bị người ta ném đá chết. Jonah cảm thấy nỗi danh của mình là quan trọng hơn sự ăn năn của 600.000 người. Chúng ta nên bắt chước Chúa Giêsu trong thư Philip đoạn 2. Nói về Chúa Giêsu, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nhiều cơ đốc nhân đã chấp nhận những chủ nghĩa triết học của thế gian, nên cho rằng một người có công tác cao trong chính phủ hoặc người thành công làm giỏi trong thể thao có địa vị quan trọng hơn làm mục sư hoặc làm giáo sĩ để mang sứ điệp cho những người chưa từng nghe về Chúa Giêsu. Tôi hy vọng không có người có học theo chủ nghĩa triết học như thế. Ý định của Đức Chúa Trời là của trách dân Do Thái. Dân ngoại đạo sẵn sàng ăn năn, nhưng chính dân tộc lựa chọn của Chúa đang thờ hình tượng, không chịu ăn năn dù đã được cảnh cáo nhiều lần. Có một ví dụ rất đơn sơ về những quan điểm bị xuyên tạc. Con mắt hình dáng thường có, hay là thị lực bị tổn thương. Trên núi cao tại nước Thụy Sĩ, có một con chó lớn gọi là Saint Bernard. Có một lần khi chúng tôi trở về Hoa Kỳ, chúng tôi gặp một người mà có con chó như thế, và con nhỏ nhất của chúng tôi cởi lên, nó lớn lắm. Người ta sử dụng loài chó này giải cứu người bị thương ở đó. Có một con chó đã cứu 69 người bằng cách dùng chân đào tuyết khỏi người bị chôn vào tuyết. Nhưng có lần cuối cùng con chó này đào tuyết khỏi người rồi nằm trên người đó để làm cho cơ thể người đó được ấm, được nóng theo cách chủ đã dạy nó làm. Nhưng khi người ở dưới tuyết đó bắt đầu thức tỉnh vì thị lực bị tổn thương, con mắt mất hình dáng thường có hay là bị xuyên tạc, nên tư tưởng chó ấy là một chó sói. Ông ta sợ lắm, liền lấy một con dao đâm vào con chó. Chó ấy có nội danh cao quý, đi về nhà chủ. Khi tới cái cửa thì nó chết vì mất máu. Biết bao nhiêu người có quan điểm bị xuyên tạc, từ chối đấng mà có thể cứu và ban cho lòng mới và đời sống mới. Điểm thứ tư về xin lỗi. Điểm thứ tư về Jonah học một bài học về sự thương xót của Đức Chúa Trời. Khi ông Jonah thấy dân tộc ăn năn thì ông không hài lòng. Thật ông tức giận lắm. Ông muốn chết còn hơn sống. Chúa khởi hành dạy dỗ ông Jonah. Ông ta chịu khó khăn lắm. Đường lối trở lại cùng Chúa có khi là rất dài và khó khăn. Tưởng tượng ông ta trong bụng con cá lớn đó 3 ngày 3 đêm, tối tăm lắm, khó thở vì chắc thiếu dương khí. Từ ở giữa biển ông ta đi du lịch trong bụng con cá lớn trở lại đến bờ biển. Tại đó Chúa khiến con cá đó mửa Jonah trên đất khô. Chắc đó đã có cơ thể bị màu trắng hết, ghê gớm lắm, dễ sợ. Jonah được Chúa ban cho cơ hội thứ nhì để vâng lời Ngài. Thỉnh thoảng con người không có được như thế. Bởi vì có lời chép như thế này trong Châm Ngôn 29: người nào bị coi trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thinh linh, không phương cứu chữa. Ông Jonah trở lại cùng Chúa theo những bước này. Ông ta xưng: hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển thì biển yên lành cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Ông bằng lòng chết thay thế thủy thủ. Có thể nhận thấy đây là hình bóng về băng ngã, chịu chết và chôn với Đấng Christ. Bước thứ nhì là ông ta ăn năn. Lúc trong bụng con cá, ông nói: tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Bởi vì ông Jonah chua lắm nên con cá đó không chịu được, không tiêu được. Con cá mửa ông trên bờ biển gần Jaffa, tức là nơi ông ta lên tàu đầu tiên. Bước thứ ba là ông ta vâng lời rồi đi làm theo ý muốn của Chúa. Và Jonah chờ dậy và đi đến Nineveh theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tuyên bố lời Chúa rồi ông ta đi ra ngoài phố chờ tai họa Chúa sai đến thành. Nhưng khi không có, ông ta giận muốn chết. Chúa thấy ông ta bị trời nóng nên khiến một cây mọc lên đưa bóng. Khi nó chết thì ông ta tiếc việc đó lắm, vì nóng trên đầu có lẽ không có tóc nữa. Chúa dạy, ngươi đoái tiếc một giây, một cây, nhưng há chẳng đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người, tức là em nhỏ, hay sao? Vậy thì kết luận là chúng ta hãy bỏ vé chỗ dành trong tàu, rồi mau trở lại làm theo ý muốn Ngài. Phải không muốn làm theo ý muốn của Chúa không? Không muốn chia sẻ phước hạnh trong phúc âm không? Không muốn mất danh tiếng không? Hay là chúng ta lấy lòng vui mừng dâng mình hoàn toàn cho Ngài làm theo ý của Chúa Giêsu? Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là đáng thương xót, đã ban cho chúng con bao nhiêu lần để chúng con xưng tội, ăn năn và dâng mình hoàn toàn cho Ngài, tức là cho Đức Chúa Giêsu mà đã hy sinh biết bao cho chúng con. Xin Ngài ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng mỗi một con cái của Chúa đây và hướng dẫn chúng con hầu việc Ngài một cách xứng đáng, vì chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.